vị khán giả đang theo dõi hệ thống truyền thanh Việt Nam hải ngoại, diễn đàn công việc tự do phát thanh từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Xin mời quý vị đến với một truyện khác của nhà văn Hồ Biểu Chánh, Một Đời Tài Sắc, kỳ 4, qua giọng đọc của Trần Anh, Trần Như và Nam Anh. Hội đồng nghiệp dắt vợ lên Sài Gòn ở uống thuốc nửa tháng, bệnh giảm nhiều nên thầy thuốc khuyên mua thuốc đem về nhà mà uống tiếp thêm cũng được. Ông về nghe con thuật chuyện Trương Hoàng Kiết qua đòi nợ, nói nếu không trả thì chủ nợ sẽ đưa án cho trưởng tòa. Ông nghe nói như vậy thì thở dài mà dặn rằng:
"Việc đó để bà lo, con đừng có nói cho má còn hay, má còn buồn rồi á, phát bệnh lại đó nghe."
Ông liền viết thơ cho cai tổng bình, mà thuật việc ấy cho ổng hay, và nói mình đi Sài Gòn mới về, bắt lo sắp đặt việc nhà, không thể qua được, nên mời ông cai tổng bình qua cái tắc mà bàn tính việc nợ nần. Ngày sau, hai vợ chồng Ca Tổng Bình qua, việc nhà bối rối, mà coi bộ bà Ca Tổng không có lo chi hết. Bước vô nhà, bà hớn hở vui cười, bà đi thẳng vô hậu đường, mà vuốt ve cô Xuân Hương, rồi nằm nói chuyện làm xuôi với bà hội đồng. Ông cai tổng với ông hội đồng thì ngồi ngoài salon, mặt mày buồn hiu, nói chuyện nho nhỏ, chứ không phải rộn ràng như hồi trước. Mời khách uống nước rồi, ông hội đồng mới nói rằng:
"Việc nợ nần bây giờ anh tính làm sao? Ông huyện có sai con ổng ra đây thôi thúc, nói đã được an toàn rồi, thì cho mình trong ít ngày phải trả đủ vốn lời. Nếu không trả, thì người ta giao án cho trưởng tòa biên tịch lại tài sản. Khổ quá, không biết tính sao được."
"Tính giống gì bây giờ? Mấy năm trước 6-7 cắt một dạ mà mình trả còn không nổi thai. Năm nay lúa còn 3 cắt, mấy thì chịu chết. Chứ trả giống gì được mà tính. Tôi muốn bỏ sụi hết, họ làm gì đó có sức họ làm."
"Bỏ sụi sao được?"
"Vậy chứ không bỏ thì làm sao? Đơn mình xin gia dài hạn thì chưa xếp kịp. Chủ nợ thì họ được án thi hành, điền đất thì không ai chẳng mua. Số nợ trồng lời đã trên 100.000, trả giống gì nói. Thôi, tôi tính tôi bỏ sụi, tôi xin từ chức cai tổng, rồi dắt vợ con lên núi, kiếm chùa ở mà tu phước cho rảnh."
"Anh nói nghe buồn quá, giống gì mà anh tới đi tu lận. Người ta làm mà làm sao thì mình cũng vậy, hơi nào mà rầu. Gặp cuộc kinh tế như vậy ai cũng bị nguy hết, chứ phải là một mình nguy hay sao? Mấy ông lớn bằng cây bộ họ cũng ngã rầm rầm, sự nghiệp của mình đáng bao nhiêu mà sợ."
"Chú nói hơi thị đời quá. Tuy sự nghiệp của mình nhỏ, song mình tính gần nát trí, làm đổ mồ hôi mới gây dựng được đó, chứ phải chi không mà họ đem họ cho mình hay sao?"
"Tôi nghĩ lại mình bị cái nguy này đáng lắm. Trong khoảng 10 năm về trước, mình làm tai qua, lớp xài phí vô độ, không có tiết đồng tiền. Lớp làm việc nào cũng mà liều mạng, không có dè dặt. Một ít muốn nanh nhưng nhiều, thì không có nguy sao được."
"Chú nói như vậy sao phải? Những người bị cái nạn khủng bách này có phải hết thải đều tại ăn xài vô độ đâu. phần nhiều họ tiện tặng, họ lo làm ăn hết sức, lo sắm đất sắm điền, mà rồi họ cũng bị nguy mới tức chứ.
Mấy người đó họ bị nguy là tại họ tham, có ít họ muốn thêm phần nhiều, họ ham làm giàu nên họ bị hại.
Như hai anh em mình đây chứ gì?
Đó nè, hồi trước anh có thuê lợi hơn 40.000 giá, tôi có ít mà cũng 15-16.000 giá. Mình giữ đó là mà anh thì khỏe quá, tại mình ham, mình muốn làm giàu nên thêm nữa. Mình dày bạc và mua đất mắt, thì ông trời ông phạt mình chứ sao?
Mình lo làm ăn chứ phải cướp giật ai sao mà trời phạt?
À, tôi nói ông trời phạt ra. Mấy năm về trước, người mình làm thái quá, thế mở miệng ra thì nói tiền bạc, chứ không có kể nhơ nghĩa. Ông trời thấy vậy, ông gây cuộc khánh bắt, đặng làm ngã lâm hết cho biết chừng. Đáng lâm, đáng lâm. Tôi giải nguy riêng tới đặng tiêu hết trời. Không sao, cậu có ngã hết rồi, sắp hàng chạy lại, có sao đâu mà sợ.
Nếu được như vậy thì nói làm gì? Ngặt gì có người không ngã, mà họ xô mình ngã, làm cho mình gãy tay gãy chân rồi chạy nữa sao được?
Ơi, buồn nên luận bậy bạ chơi cho khuây láng, chứ bề nào cũng phải lo. Bỏ tuổi hay là thủy đời sao được? Tôi muốn hiệp với anh đi qua đặt giá năn nỉ với ông Nguyễn Hàm, xin bớt tiền lời, và xin phân hạng mà trả cho ông. Mình lấy cớ kinh tế khủng hoảng này mà nói với ông có lẽ được chứ. Nếu ông phân hạng cho mình trả 15 năm hoặc là 12 năm thì chắc mình trả được.
Trời ơi, nhà thằng cha đó mà chú biểu đi năn nỉ, chú có giỏi thì chú qua bển mà nói với nó, chứ tôi đã đi rồi, nếu đi nữa thì uổng công không ít gì. Hôm thằng con nó qua bên đây, bận về nó ghé tôi, nó cũng hâm giao án cho trưởng tòa thi hành. Tôi chạy vô rạch giá, nói với nó đừng giao án cho trưởng tòa, xin đình lại tới mùa lúa thì ta sẽ tính. Nó gạt ngang không kể chi hết á, cứ nhà giàu họ mới kể đồng tiền, chứ có kể nhân nghĩa gì.
Bề nào tôi cũng phải qua nói, phải quấy với người ta, chứ tính khe vậy sao phải.
Chú muốn đi thì tôi đi với, mà tôi chắc không thể nào nói được đâu. Trời ơi, chú xin quẩn cho tôi tới mùa lúa mà còn không được thai, làm sao chú xin phân hạn mà trả 15 hoặc 12 năm cho được.
Ấy, cũng phải nói thử coi, chừng nào không được rồi mình sẽ tính thế khác.
Chú muốn đi thì bữa nào chú qua rồi tôi đi với chú. Này, còn chuyện của sắc nhỏ chú thím liệu sao? Bữa nay hai vợ chồng tôi qua đây muốn nói với chú thím nặng tính việc hôn nhân phức cho rồi. Tôi gặp hồi khuẩn bách, xong mình làm cha mẹ phải tính việc trăm năm cho con, đặng nó có đôi bạn mà làm ăn.
Vợ chồng tôi thủ nay đã nhất định gả con tôn hương cho thằng Tư Ý. Chừng nào anh muốn làm lễ cưới thì làm. Vợ chồng tôi có nói gì đâu. Ngạch chỉ lúc này việc nợ nần lộn xộn qua. Lấy đường bà của tôi có bệnh. Vậy xin anh hữu lại ít ngày. Đặng sảnh xí một chút rồi sẽ hay.
Ừ, nói vậy chứ cũng đôi ba tháng nữa rồi sẽ cưới. Tôi muốn nhắc chú coi chú có buộc làm lễ gì trước không vậy mà.
Ôi, họ bày lễ hỏi, lễ cầu thân lộn xộn thất công. Tôi với anh là anh em thú này, chừng nào rảnh thì sẽ làm lễ cưới một lần một mà thôi, chẳng cần phải làm lễ gì khác.
Ông hội đồng nói tới đó, bỗng thấy một cái xe hơi chạy vô, ngừng ngay giữa sân, rồi có một người đàn ông trên xe leo xuống, xăm xăm vô cửa. Người ấy bịt khăn đen, mặc áo dài lót, chân đi giày tây, để râu ngạch trê. Ông cai tổng dòm ra rồi nói rằng:
Thầy ban biện Lý Thành Hưng ở bên Long Mỹ, thấy đi đâu bên này kìa.
Ông hội đồng nghiệp cũng dòm ra rồi hỏi rằng:
Thầy ban biện Hưng đó hay sao? Bữa nay tôi nghe tên chứ chưa gặp mặt lần nào.
Thầy làm vợ của thằng cha huyện Hàm Trương Hà, thế khi thầy qua nói chuyện nợ nần của mình đây chứ gì?
Không thể vậy.
Biết chừng đâu.
Thầy ban biển Lý Thành Hưng bước vô cửa. Ông cai tổng với ông hội đồng đứng dậy chào. Thầy biển vốn quen với ông cai tổng nên gặp nhau thầy mừng rỡ, hỏi thăm lăng xăng, rồi dây lại hỏi ông hội đồng rằng:
Phải ông hội đồng đó không?
Ông hội đồng gật đầu đáp rằng:
Dạ tôi phải, bữa nay tôi thường nghe danh thầy, xong chưa kịp gặp nhau, nay tình cờ thầy đến nhà, thiệt tôi thấy làm may mắn quá, mời thầy ngồi.
Thầy băng biển Hưng vừa kéo ghế mà ngồi, vừa nói với ông hội đồng rằng:
À, bên đây sao mà cấy trễ quá, đến tháng này mà mới bắt tay cấy. Cũng vừa chứ không có trễ gì. À, bên tôi họ cấy đã giáp đồng hết rồi, còn bìa chéo chút đỉnh vậy thôi. Ở bển năm nay cũng cấy sớm hơn bên này. À, bên đây họ mua lúa khá giả hơn. Lúc này lúa đã hết rồi, còn ở chút đỉnh chặt mua lót lối 95 xu một tạ, tệ quá vậy. Bên Long Mỹ họ mua còn được một đồng, lúa tốt hơn đồng 5 xu.
Ông cai tổng bình xen vô nói rằng:
Bên kinh cái sắn nó cũng mua tới một đồng, mà điều nó ít mua lắm, nó chở lúa lên chợ lớn bán rồi về nó mới trồng bạc đủ.
Thầy bán biển cười mà nói rằng:
Trời ơi, bán lúa như vậy thì nguy hiểm lắm, nó đi luôn rồi mình làm sao?
Phải chịu chứ biết làm sao, mình phải theo lên chợ lớn trực mà lấy bạc, có khi chờ tới 16 bữa, nửa tháng lấy bạc mới được.
Cuộc kinh tế này có sanh nhiều việc, chắc chở quá.
Khổ lắm mà.
Ông hội đồng mời thầy ban uống nước và hỏi rằng:
Thầy qua nhà tôi chơi hay là có chuyện gì? À, tôi qua đây đặng nói chuyện riêng với ông một chút, mà bữa nay ông có khách. Thôi để bữa khác rồi tôi sẽ trở qua nữa. Xin thầy có việc chi cứ nói đi mà. Anh tổng đây là anh em của tôi. Phải ai đâu lạ hay sao mà thầy ngại? Anh tổng đây mới với tôi như anh em một nhà vậy. À, việc tôi muốn nói đây là việc kín một chút, nên không lẽ nói vậy. Không sao, không có sao đâu. Tôi với anh tổng đây chẳng có việc gì mà giấu nhau hết. Dầu việc kín có mấy đi nữa, thầy cũng cứ nói ra, đừng có ngại gì hết. Nếu được như vậy thì tốt. Ông có một người con gái học giỏi, mới thi đậu brevet superior, phải hay không? Phải, thầy hỏi gì vậy? À, để thủng thẳng rồi tôi sẽ nói. À, cô em năm nay được mấy tuổi? Nó năm nay 22 tuổi. À, chẳng giấu gì chị ông, thằng cháu tôi là Trương Hoàng Kiếp, nó kêu tôi bằng cậu. Con của anh rể tôi là anh Nguyễn Hàm Trương Hà bên Rạch Giá. Hôm trước nó qua bên này thăm ông, đuối không có ông ở nhà, mà may lại gặp được cô em. Hai người nói chuyện với nhau sau đó không có biết mà thằng cháu tôi nó về nó trầm trồ nó khen ngợi. À, cô em bên này lúc quá. Từ hồi nó ở bên Tây nó về cho thấy đến bây giờ đó, anh chỉ tôi muốn lo vợ cho nó. Có nhiều chỗ giàu sang tử tế quá mà chỉ chỗ nào nó cũng không có chịu. Nó cứ nói nó muốn cứ vợ đầm chứ không có thèm con gái Việt Nam. Chẳng biết tại duyên nợ làm sao mà hôm nọ nó thấy cô em bên đây nó phải lòng. Hôm nay cứ năn nỉ với anh chị tôi, xin nói mà cưới cô em cho nó. Anh chị tôi cưng con, nó muốn thế nào cũng chịu theo thế nấy. Nên hôm qua kêu tôi ra mà biểu tôi qua bên đây hỏi rõ trước coi. Vì ông hội đồng cũng quen biết anh Nguyễn tôi, chứ không có xa lạ gì.
Ông cai tổng bình nghe nói như vậy thì chưng hửng. Ông hội đồng nghiệp biến sắc, liếc mắt ngó ông cai tổng, rồi trả lời với thầy ban biện rằng:
Ông huyện với bà huyện có lòng chiêu cô đến con tôi, thì con tôi lấy làm có phước lắm. Thế gì tôi đã hứa làm xuôi chỗ khác rồi, nên không biết liệu làm sao bây giờ. Xin thầy làm ơn về thư lại với ông huyện bà huyện rằng tôi cảm tình lắm, xong không có thể nhận lời được, là vì tôi đã hứa cả rồi.
Thầy ban biện châu mày đáp rằng:
Đuổi thằng cháu tôi quá, nó bước tới trễ một khúc, ông đã hứa cả cô em chỗ khác rồi, bây giờ hồi hôn sao được?
Hồi sao được? Nếu tôi hồi hôn rồi gả cho con ông huyện thì té ra tôi ham giàu, ai coi tôi ra gì? Mà biết con nhỏ tôi nó có chịu như vậy hay không?
À, cái đó còn khó nữa. Chà chà, mà tôi về tôi nói lại đây chắc chị huyện tôi chỉ buồn lắm à. Hôm qua chị cậy tôi đi, chị nói chuyện nghe dường như là chắc ý lắm à. Thấy hôm qua nói thì được liền, nay tôi về tôi nói không được, đây chắc chị phiền.
Ồ, xin thầy làm ơn khách nghĩa dường rành rẽ cho bà huyện hiểu. Hồi nãy tôi nói chuyện với anh tổng đây, tôi mới tính bữa nào hai anh em tôi sẽ qua bển mà nói chuyện với ông huyện bà huyện.
Ông muốn qua nói chuyện chi?
À, năm trước hai anh em tôi đấu giá mua đất quốc gia, lỡ thiếu bạc, có hỏi của ông huyện, rủi qua hỏi bạc rồi kinh tế khủng hoảng chà tới liền, lớp thì bị thất luôn mấy mùa, lớp thì bị giá lúa sụt rít, làm cho mấy năm nay anh em tôi lo hết sức mà năm nào trả tiền lời không có đủ. Ông huyện phiền nên làm đơn kiện là được phạt rồi.
Ôi, tưởng là chuyện gì, chứ chuyện đó tôi biết. Hôm qua tôi có coi hai cái án, vì hai ông bảo kiết dành công với nhau nên hễ thi hành án thì hai ông bị hết. Anh huyện đã biểu Hoàng Kiết đem án giao cho trưởng tòa, mà nó dục dẫn chưa có chịu giao, nên hôm qua tôi mới ngó thấy. Chà chà, tôi về tôi nói đi không có thành công đây chắc nó giao án cho trưởng tòa liền.
Ông cai tổng với ông hội đồng nghe nói, ông cai tổng với ông hội đồng nghe lời hâm giao án cho trưởng tòa thì biến sắc, ngồi nhìn nhau bộ buồn lắm. Ông cai tổng thở ra mà nói với thầy ban biện rằng:
Hễ giao án cho trưởng tòa thi hành thì anh em tôi chắc phải co tay chịu chết, chứ năm nay mà trả nợ sao nổi. Hồi nãy tôi với ông chú hội đồng mới tính qua bển năn nỉ với ông huyện bà huyện rộng lượng, hoặc quẩn cho tới mùa lúa sang năm, hẳn cho anh em tôi trả 15 hay 12 năm, vậy mới trả nổi.
À, xin lỗi ông. Ông đi mất công, tôi biết trước nói không có được đâu. Nếu chuyện làm tôi mà không hoàn thành á, thì chuyện đó nần hưởng sao được? À, chớ chi chuyện làm tôi mà xong á, thì muốn tính thế nào có lẽ anh chị tôi cũng chịu hết. Tôi nói lén cho hai anh nghe nè, hôm qua đó, chị huyện tôi có nói riêng với tôi rằng đó, là nếu tôi qua đây nói chuyện làm tôi á, mà ông hội đồng bằng lòng thì luôn dịp tôi phải cho ông hội đồng biết, dịp nợ nần ông hội đồng đừng có lo. Tuy kiện có án rồi, xong anh chị tôi không có bó buộc gì hết. Để chừng đám cưới rồi anh chị tôi có cho làm giấy lại, phân hạn mà trả lần lần, trả đủ số vốn mà thôi, bỏ tiền lời. Còn như nói chuyện làm tôi mà không có thành thì trưởng tòa thi hành án liền. Anh chị tôi đã quyết như vậy mà còn nói giống gì được nữa.
Ông cai tổng với ông hội đồng ứa nước mắt. Ông cai tổng ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi nói rằng:
Việc làm xui hồi nãy chú hội đồng trả lời gấp quá, việc đó là việc quan hệ phải thủng thẳng mà tính chứ.
Thầy ban biện cười mà nói:
ổng nói vậy tôi phục lắm. Việc làm xuôi là việc lâu dài, phải suy đi xét lại cho kỹ mới được. Vì mình là anh em với nhau, nên tôi mới dám nói. Thiệt hồi nãy ông hội đồng trả lời có gấp một chút, phải chậm chậm suy nghĩ, cảnh gì phải trả lời dối. Nếu tôi về nói với ông hội đồng không chịu gả con, tự nhiên ăn huyện tôi ảnh bóp chặn chặt thì hại biết chừng nào.
Ông hội đồng châu mày đáp rằng,
không phải tôi không chịu gả, tại tôi hứa lỡ với chỗ khác rồi, bây giờ biết làm sao.
Ông trai tổng đỡ lời rằng,
việc làm xuôi mình mới hứa lời chứ chưa có lễ mễ gì, thì cũng như lời nói chơi, có chắc chắn gì đâu. Bây giờ chú nói lại với người ta rồi à, chú hứa như vậy, mà con nó không ưng thì thôi, ai trách móc gì được mà sợ.
Ông hội đồng chân hững, ngồi ngó ông cai tổng trân trân. Ông cai tổng nói tiếp rằng,
xin thầy ban làm ơn về thưa lại với ông huyện bà huyện, việc làm xuôi đó để thủng thẳng ít bữa, cho chú hội đồng bàn tính với vợ con rồi chú sẽ trả lời.
Thầy ban biển, chúng chim cười, vuốt râu và nói rằng,
thưa được, ông hội đồng mà thủng thẳng mà tính cho kỹ, tính rồi viết thơ cho tôi, đặng tôi trả lời với anh chị tôi. Còn tòa án đó, tôi về tôi biểu định lại khoan thi hành đã.
Ông hội đồng trong tri bối rối, nên ngồi trăng trăng, không nói được một tiếng chi hết. Thầy ban biển từ giã mà về, ông cai tổng với ông hội đồng đưa ra sân, chừng xe chạy rồi, ông cai tổng ngó ông hội đồng mà nói rằng,
chú thấy nhà giàu độc ác hay chưa? Mình mắc nợ nó, nó muốn bắt vợ con mình thì mình cũng phải chịu.
Ông hội đồng lấy khăn ra lau nước mắt, ông đứng giữa sân, suy nghĩ một lát, bộ ông giận nên ông nói sẵn sớ rằng,
ôi, nó làm giống gì đó nó làm. Nó có giỏi thì nó bán nhà bán đất tôi, chờ nó ép chế buộc tôi phải bán con tôi cho nó như vậy sao mà được.
Ông cai tổng cười gằn mà đáp rằng,
chú chẳng nên nóng, chuyện nhà để thủng thẳng mà tính, hai anh em mình đi vòng ra sau giường mà nói chuyện riêng với nhau mới tiện.
Giường của ông hội đồng dọn dẹp sạch sẽ lắm, xoài, mít, quýt, cam, mỗi thứ đều trồng riêng từ liếp, mà liếp nào cũng trồng ngay hàng. Trời chiều gió mát, ngoài sân hoa đua nở, trên nhành chim líu lăng, cảnh vật thì vui vẻ vô cùng, mà hai ông thủng thẳng bước, trí bối rối, mặt buồn so, không xem hoa, không hứng cảnh. Ra tới hàng xoài, ông cai tổng bình đứng lại mà nói rằng,
chú giận phải lắm, hồi nãy tôi nghe thầy ban biện hưng nói tôi còn tức nhiều hơn chú nữa. Mà thôi, mình thất thế rồi, bây giờ mình giận mình chống cự với nó thì mình bị hại liền, chớ có lợi chỗ nào đâu.
Bất quá, nó tịch biên sự nghiệp mình chứ, nó hại mình sao được.
Thì nó bán nhà cửa, ruộng vườn của mình cũng đủ hại mình rồi. Tôi biết tánh chú cứng cỏi, có nhiều càng tốt, không có cũng được. Chú không cần gì, mà điều chú phải nghĩ lại, phận chú còn hai đứa con trai còn nhỏ quá, nếu bỏ sụi thì hai cháu làm sao ăn học nữa cho được. Còn thím thì bệnh hoạn, nếu chú để cho chủ nợ thi hành phát mãi sản nghiệp hết thì thím rầu rĩ rồi làm sao uống thuốc cho mạnh.
Ông hội đồng nghe nhắc tới vợ con thì ông động lòng quá nên ông chảy nước mắt nữa. Ông cai tổng liếc thấy ông hội đồng đã đau dịu rồi, ông mới nói tiếp rằng,
hồi trưa tôi nói chuyện hôn nhân sắp nhỏ với chú là tôi tưởng chẳng có điều chi ngăn trở. Bây giờ có một mình con Xuân Hương, nó có thể gỡ rối cho chú, mà nó cũng cứu luôn tới tôi nữa, vậy thì chú liệu lấy, chứ tôi không dám ép chú phải gả con Xuân Hương cho thằng Ý đâu.
Trời ơi, anh không có ép đi nữa, mà vợ chồng tôi đã hứa gả nó cho thằng Ý rồi, có lẽ nào tôi lại bắt nó lại mà gả chỗ khác luôn.
Việc đó không hại gì, xin chú đừng ngại. Nếu thằng Ý không cưới con Xuân Hương được, thì nó kiếm chỗ khác mà cưới, có sao đâu mà lo. Còn nếu chú không gả con Xuân Hương cho con ông Trương Hà đây, thì nó bóp họng mình liền, coi hại là dường nào. Nếu tôi mà bị thi hành phát mãi, thì mất thể diện hết, còn mặt mũi nào nữa mà ngồi chức cai tổng được.
Nếu tôi không gả con Xuân Hương cho thằng Tư Ý, thì còn mặt mũi nào mà dám ngó nó.
Việc đó chú đừng lo, tôi cắt nghĩa với thằng Ý được, có lẽ nào nó quyết cưới cho được con Xuân Hương, nhận cho người ta giết tôi hay sao?
Việc này thì có, dầu anh nói là cho thằng Tư Ý an tâm được đi nữa, còn con Xuân Hương tôi biết nó làm sao với nó. Mấy năm nay, mỗi lần chị Tổng gặp nó, thì chị cứ nói cho nó biết rằng, để thằng Tư Ý về, thì hai đứa nó sẽ kết hôn với nhau. Con nhỏ tôi, nó đã để ý về chuyện đó. Mà hôm thằng Tư qua thăm, tôi coi với hai đứa nó cũng quyến luyến về nhau quá. Bây giờ tôi bắt gả chỗ khác, biết con nhỏ tôi nó có chịu hay không. Con của mình, nó học giỏi, nó biết việc lắm. Chứ có phải ngu dốt quê mùa hay sao đó mà muốn kiếm bề nào cũng được.
Chú cứ nói rõ công chuyện cho nó nghe, cắt nghĩa chỗ lợi hại cho nó hiểu. Nó học giỏi mới dễ cho mình nói chuyện chứ. Chú chỉ cho nó thấy, hễ nó ưng con ông huyện Hàm Trương Hà thì nó cứu cha mẹ em út nó, mà nó cứu luôn tới tôi nữa. Chú nói với nó đi, hễ nó chịu thì viết thơ cho tôi hay, chừng nào nó không chịu thì tôi sẽ tính.
Làm gì vậy, khó coi quá.
Chứ để chúng bán nhà bán đất mình hết lại dễ coi lắm hay sao? Chú phải nghe lời tôi, đừng ngại gì nữa. Tôi nói thiệt với chú, Trương Hà nó muốn làm xui với chú, đó là mai cho hai anh em mình lắm á. Nó có nói, hễ nó làm xui thì số nợ nó làm giấy lại, phân hạn mà trả, bao nhiêu cũng được, bỏ tiền lời, miễn trả đủ số vốn thì thôi. Được như vậy là phước lớn chứ. Hôm nay tôi buồn quá, tôi tính nếu lo không kham, để chủ nợ nó biên tịch gia sản, thì tôi phải cạo đầu đi tu, bằng không thì tôi cũng tự giận, chết phức cho rồi, chứ ở thế gian chắc là chịu không nổi.
Anh tính như vậy thôi, để vài bữa tôi dò ý con nhỏ tôi coi.
Chú nói chuyện với nó, coi nó liệu lẽ nào, rồi gửi thơ cho tôi hay.
Hai người tính xong mới dắt nhau trở vô nhà, ăn cơm chiều rồi, vợ chồng ông cai tổng lên xe mà về Thạch Hòa. Vì cái xe cũ quá nên quay một hồi lâu máy mới chạy được.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Một đời tài sắc của nhà văn Hồ Bỉ Chánh qua giọng đọc của Trần Anh, Trần Như và Nam Anh.